Đèn cù, tác giả Trần Đình, chương thứ 9. Một sáng nhân dân Nhật báo ra xã luận, đến lúc rồi, Shishi Holy. Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn hữu phái đang điên cuồng chống phá đảng Cộng sản. Momo đưa Trung Quốc quay ngược trở lại con đường tư bản phản động. Dài hơn gấp ba, xã luận hôm nay mới nói rõ hết đầu đuôi. Phái hữu đã lợi dụng thiện chí chính đảng, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của đảng để lật đổ đảng. Chúng là lũ rắn độc, cỏ dại, chúng nói đảng bày mưu lừa người. Đúng, mưu thật, nhưng không phải âm mưu, mà là dương mưu, vì mưu này bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Không có mưu sao nhử được rắn độc, có giải chui ra, ngóc lên mà tiêu diệt chúng chứ. Đảng đề tỷ lệ 5% đảng viên là phái hữu, họ là những người lãnh đạo, đã chấp hành nghị quyết chỉnh đảng, mà cho mở báo chữ to, diễn đàn dân chủ, để thiêu đảng. Họ là những người đã bắt đầu do dự, thì giật mình thấy Trần Kỳ Thông bị kỷ luật giáng cấp, vì dội nước lạnh vào tinh thần đấu tranh của quần chúng, cho nên lại vội ra sức lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh thiêu đảng lên một nấc nữa. Hàng triệu người đã bị chết, tù, lầm than trong cuộc đàn áp, biết bao gia đình tan nát. Sóng thần nổi lên dữ dội trong giới văn học nghệ thuật, điêu linh những ngải thanh, nhà thơ theo trường phái Apollinaire với tập thơ Đuốc trong thời nữ thần của Quách Mạc Nhược, Đinh Linh, Phùng Tuyết Phong, Ngô Tổ Quang. Một chuyện làm xúc động và kính phục. Tân Phụng Hà, nghệ sĩ lớn bình kịch, ngang tầm với những Mai Lan Phương bậc nhất kinh kịch và Hồng Tuyến bậc nhất viết kịch, tuyên bố từ bỏ hết các danh hiệu đảng đã khoác lên bà như đại biểu Quốc hội. Từ bỏ hết để cam chịu cùng tội hữu phái với chồng bà, nhà lý luận sân khấu lớn Ngô Tổ Quang. Xin mở ngoặc, nhưng một tài liệu sau này tôi đọc lại nói Trương Khiếm, người đóng Hồ Điệp phu nhân trong vở ca kịch cùng tên lừng tiếng, là vợ Ngô Tổ Quang. Xin đóng ngoặc. Mau bạch mặt tổ chức chống đảng Trương Bá Quần, La Long Cơ. Trương Bá Quần, Bộ trưởng Giao thông, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Công Nông, La Long Cơ, Bộ trưởng Lâm Nghiệp, Phó Chủ tịch Đồng minh Dân Chủ, lãnh tụ tinh thần của trí thức ở Âu Mỹ về nước. La Long Cơ có một câu làm Mao tức tối. Tiểu trí thức của chủ nghĩa Mác Lê lãnh đạo đại trí thức của tiểu tư sản, thằng mù dắt thằng sáng đi. Phải nói tôi thích ông trí thức này không bằng các đảng viên cộng sản thiêu đảng. Vẫn ngờ động cơ các ông Mã Dần Sơ, nhà kinh tế học tên tuổi và hiệu trưởng của chúng tôi đã bị lôi ra là rắn độc. Ông đã phê phán lời kêu gọi của Mao cho rằng Trung Quốc càng đẻ nhiều càng tốt, vì người là tư bản quý báu nhất, vì Trung Quốc phải tiến lên bằng các đại công trường, thủ công, nên càng âm ấp người càng tốt. Xin mở ngoặc. Những năm 70, Lê Duẩn đề ra đại công trình thủ công và hợp nhất tỉnh, huyện cho đông sức chân tay là dựa vào ý Mao. Xin đóng ngoặc. Ông già Mã Dần Sơ bị đưa đi cải tạo ở đâu tôi không rõ. Qua mấy tháng vờ dân chủ để khiêu rắn kể trên, tôi dần thấy thì ra mình cũng rắn độc, chỉ là không bị nhử và không có chỗ chui ra thôi, phải chờ sau khi về nước nó mới lộ mặt. Một chuyện xảy ra với tôi trong khi báo chữ to đang rầm rộ, câu chuyện tôi giấu mãi. Bữa ấy tôi đang đọc báo chữ to gần Gia Sang Tinh, Đại Thiện Đình, tức nhà ăn lớn, một sinh viên Trung Quốc đến bên tôi, trắng, đẹp, kính trắng, mắt hiền. À, xin lỗi, anh là lưu học sinh Việt Nam. À, dân. Còn anh là Thượng Hải. Tôi là muốn nói chuyện với anh một chút có được không? Anh nhờ tôi chuyển cho Sứ quán Việt Nam một thư đề nghị Bắc Việt Nam hãy tôn trọng Hiệp định Geneva, đình chỉ đưa quân và vũ khí vào trong Nam, cũng như rút lực lượng đã phi pháp cài lại từ 1954. Y làm gì có chuyện ấy nhỉ? Hoàn toàn bị xúc phạm, tôi vừa ngớ ra ngạc nhiên vừa khó chịu. Anh đốt đảng anh thôi, chứ lại định đốt cả đảng tôi nữa ư? Có đài nước ngoài thường xuyên tuyên án, tố cáo Bắc Việt Nam. Sao anh tin những thứ ấy? Đọc các đại tự báo anh thấy có tin không? Tôi quay đi và nói. Tôi không chuyển thư anh được gì bận, và vì ý kiến của anh thiếu cơ sở. Nhưng từ hôm ấy tôi bỗng cứ lẫn vẫn nghĩ, ta có vi phạm Hiệp định Geneva thật không? Chả lẽ ta chính nghĩa lại bội ước? Chả lẽ bản chất ta hòa bình lại thích chiến tranh? Lúc ấy thật tình tôi không biết đảng có phương án kế hoạch cài cán bộ và quân lính ở lại miền Nam, cũng như tiến hành nghiên cứu ngay từ đầu hình thế bờ để sau này lập đội thuyền không số có cơ sở ở huyện Thủy Nguyên, vân vân. Lúc ấy đâu đã đến ngày, thí dụ 24 tháng 5 năm 1962, để tôi họp trưởng phó ban của báo Nhân dân mà ghi vào sổ tay sự việc dưới đây. Chính phủ Diệm gửi công hàm đi 72 nước, đề nghị lên tiếng phản đối Việt Cộng ngày một mở rộng hoạt động lật đổ. Xin mở ngoặc, lúc đó Cà Mau đã thành vùng giải phóng, xin đóng ngoặc. Thì Anh Quốc và Sihanouk hưởng ứng sớm nhất. Anh Quốc quy trách nhiệm cho Hà Nội vi phạm Hiệp định Geneva, Sihanouk thì yêu cầu mở hội nghị quốc tế giải quyết vấn đề miền Nam để đất nước ông được yên. Nhưng Liên Xô, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước ký vào Hiệp định Geneva lại đổ hết trách nhiệm cho Ngô Đình Diệm, quyết giữ hình thái hai bên quốc cộng trùm chăn đánh nhau, chết thôi, bên trong lãnh thổ miền Nam theo đúng ý đồ miền Bắc. Canada và Ấn Độ trong Ủy ban Kiểm soát Quốc tế đã ra nghị quyết riêng lên án Hà Nội vi phạm Hiệp định Geneva. Thế là báo Nhân dân nổ xã luận đã kích dữ dội họ, phản ứng lại, Canada dọa rút khỏi Ủy ban vì ta bảo họ đứng đằng sau Mỹ, vu cáo miền Bắc. Ấn Độ thì bị xã luận bôi cho một câu lăng mạ, không xứng đáng là Chủ tịch Ủy ban Quốc tế. Sau đó hưởng ứng xã luận, dân nhiều nơi mít tin đã đảo Canada, Ấn Độ. Lê Duẩn phải dặn dò nên chú ý lời lẽ đã kích Anh và Ấn Độ, cung bậc theo ông đại khái là chính phủ thì ôn hòa, báo đảng có thể cao giọng đôi chút, còn ngoài ra các báo khác tha hồ được nặng lời với hai ủy viên quốc tế bên Mỹ Diệm. Liều lượng phân bổ đoàn ngôn luận này đã vào cẩm nang. Nhân nhắc đến Lê Duẩn thời gian này, xin kể tiếp một việc cũng vào sổ tay tôi lúc ấy. Ban văn hóa của báo cho biết anh Lê Duẩn quan tâm đến đời sống dân lắm. Anh đã hỏi kỹ anh Phạm Ngọc Thạch rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không? Khi nhờ phân tích khoa học cao siêu, xin mở ngoặc tôi ngứa tay thêm mấy chữ này vào đây, xin đóng ngoặc, biết là có khác nhau. Cơ bản thì anh Duẩn đã chỉ thị hãy cố sao cho về cơ bản dân ta được ăn nhiều rau muống xào mà cơ bản bất lục đi. Nói về cơ bản, vì phấn đấu cho có thêm mấy triệu thìa mỡ mỗi ngày về cơ bản không dễ. Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu, cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúm cơm, một răng mỡ, một không, là kiến nó cho ý kiến nó ngay, không cần chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế. Nhưng xin trở lại chuyện diễn ra ở Bắc Kinh. Tuần sau tình cờ tôi gặp anh Thượng Hải ở gần Đại Lễ Đường. Anh đi với một cô gái 100% sang hai gu nen, Thượng Hải cô nương. Cô gái nhìn tôi như có hỏi ý anh bạn bên đi bên. Cha từ chối đưa thư đấy phải không? Không nghe thấy nhưng tôi cáo, đinh ninh cô gái nói thằng cha kia. Cùng lúc thấy cô gái rất đẹp. Picasso có lẽ thấy kiểu mẫu tóc đuôi ngựa của cô gái thanh tú này. Chẳng hiểu sao tôi rẽ ngoắt luôn, tức không, có cả ghen phớ ghen vẫn. Khi chống phái hữu, nhiều giáo sư, sinh viên bị đưa đi, tôi có ý tìm anh Thượng Hải, không thấy nữa. Nghĩ cô gái Thượng Hải nếu không xuống nông thôn lao động cải tạo, để bị người ta cưỡng hiếp, chữa hoang và treo cổ chết, thì chắc phải bỏ học và bỏ cái đuôi ngựa văn hóa đồi trị phương Tây. Tôi bỗng bồn chồn cùng ân hận lạ lùng. Tôi chưa hiểu với tôi, những ông thầy sống động đầu tiên chỉ ra con đường và cách thức đấu tranh cho dân chủ chính là làn sóng phái hữu, trong đó có anh sinh viên cùng cô bạn gái xinh đẹp của anh. Sau này trong gian nan phải chịu đựng, tôi mới nhận ra hình ảnh của họ càng đậm nét trong tôi. Nhưng tại sao anh sinh viên đeo kính trắng lại chọn tôi để nhờ chuyển thư phản đối ta phạm pháp đưa súng ống binh lính vào Nam? Anh đọc thấy gì ở trên mặt tôi? Một hừng sáng nào đó ư? Một kiểu nàng kiều với đạm tiên ngài thanh minh? Tôi còn một bạn học người Nam Kinh, lúc phái hữu lên tiếng, anh từng bảo tôi: chắc cậu cũng biết chuyện cô gái hoàng khăn đỏ. Chúng ta đây cũng hoàng khăn đỏ cả mà. Hỏi bà ơi, tại sao tai bà to thế? Bà nói, để bà nghe thấu bọn phản động chúng nó nói thì thào. Thế sao mắt bà sáng thế? À, sáng mới thấy rõ được chỗ chúng nó ẩn nấp. Còn răng, sao răng bà to thế? Răng bà to để ăn thịt những đứa khỏe thắc mắc về bà, hè như cháo, ăn luôn. Tôi hỏi anh, người Trung Quốc nghĩ như cậu có nhiều không? Ha, nói sao nhỉ? Một nửa đi, nhưng nửa kia có lo ở mồm và có súng trên tay. Chương thứ 10. Hè 1958, tôi đi thực tập ở Thẩm Dương hay Phụng Thiên, kinh đô gốc của dân tộc Mãn và cũng là kinh đô vua Bù Nhìn Phổ Nghi thời Nhật. Cơ địa công nghiệp nặng từ thời Nhật, nó đang được Liên Xô giúp xây dựng nhiều nhà máy rất hiện đại. Tôi đến phỏng vấn nhiều nhà máy cơ khí, điện cơ, gang thép, xăm lốp xe tải, nhà máy chế tạo thiết bị điện. Dây điện thật sự nằm trên một nhà máy đồ sộ thứ hai nữa, ở ngầm dưới đất phục dịch nó. Hôm đầu tôi xuống nhà máy, một chị biên tập viên của Thẩm Dương Nhật Báo dẫn đi. Chị rất u uẩn, tuy có vẻ bình thường trước mặt người nước ngoài là tôi. Tôi dần hiểu. Chồng chị, một trưởng ban của báo, đã bị bắt đi cải tạo. Anh dung túng cho phái hữu chống đảng. Tôi nghiêm chỉnh tổ chức và động viên quần chúng thiêu đảng là làm theo nghị quyết đảng. Anh nói, thế đảng bảo anh lật đổ đảng của anh lật cũng lật sao? Đảng kết luận, và anh đi đâu vợ anh lúc ấy vẫn chưa biết. Tất cả các trưởng ban của báo này và nhiều cây bút khác đã bị như chồng của chị, những con tốt đảng thí trong ván cờ tìm cỏ độc, rắn độc. Không hiểu sao tôi cứ thấy như có lỗi với chị biên tập viên dẫn đường. Tôi biết bi kịch của chị mà không dám một lời an ủi. Tôi đã buộc chị phải chui ra khỏi con kén nó che chở nỗi côi cút kinh hoàng của chị để nói lên những lời nhạt nhẽo. Quốc tế hữu nhân, bạn bè thế giới. Bạn bè thế giới thì mang lại được gì cho chị? Đám đã đến đây thực tập thì chắc cũng một giọ thừa sức bày mưu tống giam đồng chí. Nhưng chồng chị và chị cũng cộng sản mà. Nghĩ lắm nhức đầu, tôi chọn mũ ni che tai coi như không có chị. Rất lạ, và sau sự kiện vạch tội bạo chúa Stalin này, bạo chúa Mao kinh hoàng đến thế mà tôi vẫn một niềm tin chủ nghĩa. Thì cũng không hiểu sao ở Thẩm Dương, phải chăng vì ngang vĩ tiến với Triều Tiên mà tôi thường hay lên đứng trên sân thượng tức tầng thứ 12 của Thẩm Dương Nhật Báo nhìn trời, nhìn dung vẫn vơ tới chiến tranh Triều Tiên và Kim Hy Hoang. Sĩ quan Triều Tiên, bạn cùng lớp. Kim Hy Hoang cục cằn nhưng rất ngay thẳng. Có hai điều ở anh mà mãi tôi không sao hiểu. Một là khi nghe tôi nói đúng với ý đảng, Pháp đánh trước nên Việt Nam mới phải kháng chiến, anh liền cáo: sao để cho chúng nó đánh trước? Mẹ nó, bên tao thình lình ba sư đoàn tràn xuống, phải giành chủ động chứ. chúng ta là cách mạng mà, chẳng mấy chốc chỉ lại còn mõm phu sang, mẹ nó, Mỹ nhảy vào, không thì nẫn ngon miền Nam rồi. Chúng nó vào, chúng ta phải rút, lệnh là hủy hết mọi thứ để cho không còn dấu vết lính Bắc, đứa nào cũng chỉ còn có cái sang sau khu, khố ba cảnh, tức slip. Mẹ nó, sao ba thần kiếm, nó bay dưới cả dây điện cao thế để bắn Liên Hợp Quốc chúng nó vào, nhưng cũng hả, đánh những 7-8 nước. Quân chí nguyện Trung Quốc thế nào? Tôi hỏi. Sang nhiều thì lại khỏe ngủ bậy với gái Triều Tiên, gặp người Triều Tiên mày đừng nói tới quân chí nguyện. Mãi sau tôi mới biết Bắc Triều Tiên không nhắc tới chí nguyện quân, sợ làm nhục tinh thần, Chu Chi, chủ thể, chủ nghĩa tự lực ở ta, tất nhiên, Kim Hy Quang và tôi đều không biết Stalin đã bật đèn xanh cho Bắc Triều Tiên đánh, tăng tiền viện trợ lên, cử cố vấn sang đông gấp bội. Tính từ 45, lính Bắc Triều Tiên là có một cố vấn Liên Xô. Tướng Liên Xô Savilev đã đặt kế hoạch chiếm gọn Nam Hàn trong vòng một tuần, từ 22 đến 27 tháng 6 năm 1950. Lên lớp Hán ngữ hiện đại, nghe giảng tiếng Trung Quốc hay, đẹp, ảnh hưởng tới nhiều ngôn ngữ. Thí dụ, ảnh hưởng Việt Nam 70%, Triều Tiên, Nhật Bản 75%, Hoan ngồi cạnh tôi, cứ khua cả giày loẹt xoẹt, mắt lừ lừ liếc nhìn tôi, còn mồm thì lão bảo, tha ma tì, lúc thì tao sẽ nói không hay, không đẹp, không ảnh hưởng tới tiếng Triều Tiên gì hết, quẹt quẹt quẹt, tha ma tì. Tôi đã có lúc ngờ lòng yêu nước của mình yếu hơn Kim Khi Hoang, nghe nói 70% tiếng Việt là thuổng của tiếng Hán, tôi lại thấy ông cha mình nhiễu mồm cho thành ra hàng lô giỏi quá. Điều thứ hai thuộc về sinh học. Kim Hy Hoang một hôm bảo tôi, bên tao có tục nữ, cứ nom miệng người đàn bà là biết cái bên dưới của người ấy ra sao. Tôi ngẩn tò te thì Kim nói tiếp, hè, hai cái ấy rất giống nhau, tha ma tì, đúng lắm đó. Càng ngẩn ra tôi nói, tao thể nghiệm làm sao được chứ. Kim Hoang cười lườm tôi, hè, cái ấy phải tự mày lo, định nhờ tao giúp nữa à? Ở đâu? Cái thằng này, không đây thì đâu? Ít ra cũng thấy người Triều Tiên thẳng thắn, chả vờ vịt, già dâm hơn Việt Nam. Xong thực tập, trở về Bắc Kinh, trong nước đang đánh Nhân Dân Giai Phẩm vòng 2. Năm ngoái dẹp hai tờ báo của nhóm này, ngỡ đã xong. Nhưng nghe nói Chu Ân Lai có sang phổ biến kinh nghiệm chống phái hữu, nên ta lôi ra đánh lại. Mang ra tòa, dính cả đến gián điệp. Sau này Lê Đạt bảo tôi, Đảng Cộng sản Pháp có nói với ta gián điệp này là cảm tình của đảng. Lộ dần ra hình thái hai bên đội Trung Việt chắp tay bay cùng nhau trong vòng trời chuyên chính. Hai biên đội bám nhau như bóng với hình. 1957, Bắc Kinh chống phái hữu, Hà Nội chống Nhân Văn Giai Phẩm. 10 năm sau, 1967, Bắc Kinh cách mạng văn hóa, tiêu diệt bọn xét lại, đi đường tư bản. Tống giam chủ tịch nước và tổng bí thư, hay Khrushchev thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc. Hà Nội chửi xét lại Liên Xô, bỏ tù xét lại nội địa. Chưa đến mức tống giam hại chết Nhan Nhãn như nước anh em, nhưng cũng làm lao đao xiển liễn khối người. Tả Khuynh Duy Ý Chí là bệnh gốc của Cộng sản, đặc biệt Cộng sản kiểu Mao. Cải cách ruộng đất là lần Tả Khuynh Duy Ý Chí ở quy mô kinh hoàng ở Việt Nam, thế nhưng hình như chúng ta không rút bài học. Nếu rút thì sao những chống phái hữu, tiếng giọt, gan thép, mâu thuẫn Trung Xô đến 1963-64, Lê Duẩn đã không viết mấy vấn đề quốc tế và đảng ta, coi Mao chứ không phải Hồ Chí Minh, là Lenin của thời kỳ ba dòng thác cách mạng, Á Phi, là toàn thế giới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Một biểu hiện điển hình của duy ý chí tư tưởng nước lớn là con đường Trung Quốc mà báo Trung Quốc bắt đầu nói tới. Nó ra đời ở Hội nghị Trung ương họp tại Bắc Đới Hà, sau khi Mao bị sát chớp nhoáng với những công xã nhân dân mới mọc, những lò cao gang thép mới dựng, những sáng kiến vĩ đại của dân mà Đảng thấy là quá thiên tài, nên đã tổng kết lại thành đường lối. Từ quần chúng ra lại trở về, quần chúng là thế, đề cao con đường Trung Quốc là cố đả phá con đường Xô Viết. Thời gian này Khrushchev bất thần đến Bắc Kinh, Mao hí hửng nói trước với Lý Chí Tuệ, bác sĩ riêng của Mao. Tôi sẽ cắm vào mông cha này một cái kim thiệt là dài. Lý kể như thế trong hồi ký đời tư chủ tịch. Ông viết cuối những năm 80, vén lên biết bao bí mật xấu xa của lãnh tụ. Cây kim thật dài cắm ngay lập tức khi Khrushchev đến. Trái nghi thức thông thường, Mao đón ông ta ở bể bơi có mái của Mao trong khu Trung Nam Hải, sai lấy xịp, tức quần tắm cho Khrushchev, rồi cả hai bồng bềnh dưới nước chuyện trò đại sự. Khác hẳn Khrushchev đón tiếp Mao lên đình trọng thể ra sao năm 1957. Lần này Khrushchev sang vì ngại Mao đánh Đài Loan sẽ nổ chiến tranh với Mỹ. Biết thóp, Mao cân não lại. Trước một đồng minh háo đánh Mỹ như Mao, Liên Xô bèn cố thuyết phục bằng vi thiền lợi ích vật chất. Đề nghị một, lập một đài phát sóng cực mạnh hai nước cùng dùng nhưng đặt ở bên đất Trung Quốc. Hai, lập một hạm đội hỗn hợp Xô Trung cùng bảo vệ vùng biển hai nước. Ba, Trung Quốc khoan giải phóng Đài Loan. Mao nhận hai khoản trên nhưng không chịu hòa bình với Đài Loan. Các đồng chí chớ can thiệp vào sứ mệnh thiêng liêng của nhân dân Trung Quốc. Mao biết chạy đua vũ trang quá bở hơi tai. Khrushchev muốn kéo Trung Quốc vào cuộc hòa hoãn với Mỹ, nhưng Mao lại có chủ định của Mao, không thể hai phe mà phải tam quốc hiện đại. Khi chưa thành tam quốc mới được thì mở ra thế giới ba thế giới, các nước không liên kết. Ta không cầm cân này nảy mực cho các ngươi thì thôi chứ lại. Khrushchev cũng khuyên chớ nên làm công xã nhân dân, nhưng Mao bảo đó là con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản đặc thù của Trung Quốc. Ý nói con đường các cậu sai rồi, không lên được chốn đó đâu. Một dạo ở ta, chịu tinh thần Mao. Lê Duẩn nói, nếu Việt Nam có sức sản xuất như Liên Xô thì đã cộng sản đứt đuôi từ lâu. Ở Liên Xô, chế độ lương cách xa nhau quá, đã ngăn cản tiến lên cộng sản. Duẩn khoe ở Việt Nam lương tổng bí thư, với lương cơ bản hơn nhau có mấy chục đồng. Có sức sản xuất như Liên Xô, Việt Nam đã cộng sản từ tám quánh. Nay mới thú thật, lúc ấy tôi đã ngầm cho một câu, tổ sư bốc phẹt. Thất bại Khrushchev về nước sớm trước mấy ngày. Hội nghị Trung ương Bắc Đới Hà liền họp ra đời tổng lộ tuyến mà ta mượn chỉ một mẫu là nhiều, nhanh, tốt, rẻ, và thực tế hóa ra hiếm, chậm, tồi, đắt. Ba ngọn cờ hồng là đại nhảy vọt, gang thép nhân dân và công xã nhân dân, Mao cố ý bao cấp cả cho toàn dân, xóa bỏ chế độ lương bổng, trong quân đội xóa bỏ lon gù, nhất loạt một mẫu phù hiệu đỏ. Đúng như chế độ cộng sản các tận cơ sở năng của các sở nhu, cái mà Khrushchev gọi là chủ nghĩa cộng sản mặc quần đùi. Công xã nhân dân công hữu hóa búa xua hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, nồi niêu son chảo thao chậu phít nước nóng, ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập thể lãnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chân, rồi toàn gia ăn uống, bê bồng ôm ấp. Mai lại ra đồng từ sớm, trẻ con vào nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão, có công xã lập trại con gái riêng, con trai riêng, vợ chồng tháng tháng gặp nhau, ăn nằm theo lịch công. Tùy theo độ tuổi mà dạy thưa khác nhau, báo đăng câu Mao ca ngợi cái ô biệt của công xã là nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay. Ông đã nuôi ý định công xã hóa cả thành thị để nắm không sót thằng dân nào. Tôi đã thăm mấy nhà dưỡng lão, trong đó một nơi làm cho tôi buồn hơn cả là công xã nhân dân tại nhà máy thủy điện Mai Sơn, tỉnh An Huy. Một láng nứa dài trong rừng nứa rậm, một dãy sạp nứa dài và cao lên khênh ọp ẹp làm giường, Xin mở ngoặc có lẽ sạp cao thế này để các cụ không để tục xuống trốn đi. Xin đóng ngoặc. Khoảng 30 cụ ngồi ngơ ngẩn nhìn khách tham quan đến chiêm ngưỡng hạnh phúc của các cụ. Tất cả đều ủ dột, đều con mắt vô hồn dửng dưng và đều co chân cao đến ngực. Và đặc biệt đều tâm tấp mấy chục cẳng chân phù to tướng, bông căng bóng những mặt hàng trình bày trong triển lãm. Tôi bỗng thấy chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu mà trong bão tố thủy thủ đem vớt cầu Âu vào sống, già quá không lê nổi đến nhà ăn, mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức chen hàng, nhiều cụ đành chết đói. Phải có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ, bằng chứng dễ thuyết phục và dễ kiểm nhất là năng suất lương thực. Lập tức báo chí đăng không kịp sản lượng vệ tinh, ở nghĩa trên cao vút, ầm ầm vượt nhau. Bắp cải nặng một tạ ba, muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo cưa lựa xẻ chứ dao nào chặt cho lại, lẫn một con đứng chặt cả thùng xe cam nhông cỡ nhở. Một mẫu ruộng bằng 1/3 mẫu ở Việt Nam, 500 tấn khoai, lúa mì 60 tấn, một nhát. Các thứ cây trồng biến ra thành toàn là phù đổng thiên dương hết. Một hôm báo đăng ảnh một tràng ruộng lúa chín với những trẻ nô nhảy ở bên trên, và Mao chủ tịch liền nổ ra lệnh: "Ha ha ha, ta cho các người từ nay ăn hẳn 5 bữa một ngày." Phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã kim tình báo Lê Phú Hào đi tham quan đồng lúa Kim Sơn chơi trẻ con, về đến ngay trường báo tôi đó là trò bịp. Anh theo nhà báo nước ngoài, tụt xuống thì ngỡ anh là đồng bào, người ta giữ anh lại sợ đông quá sập liếp động ở bên dưới, cắt lúa chín ở nơi khác về, cấm chi chích bên trên. Tôi nói chuyện này với anh bạn, bà sói răng to, anh nói anh biết, dân Trung Quốc bây giờ có 2 điều dặn nhau, một là sao tam phản, ngũ phản, thì sợ tiền, tiền là nguồn của tội ác, nghèo đói mới sạch sẽ, vẻ vang. Thà ăn cỏ xã hội chủ nghĩa, chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản. Nay sao chống phái hữu, người Trung Quốc sợ thêm sự thật. Sự thật là nguồn gốc của bất hạnh, chết chóc. Đã muôn người đều sợ sự thật, thì cũng lại muôn người thi nhau nói phét. Có người nói ở Trung Quốc bây giờ chỉ phản cách mạng, mới còn cái đức nói sự thật, nghe sự thật, còn toàn là quan ngân vờ, tin tưởng vờ, hăng hái vờ. Toàn dân nói phét, chiêu niêu, thổi trâu, mà biết tổng nhau là nó đang nói phét, vui phét, hệt như mình. Tôi lạnh người, anh nói tiếp. Mình à, có một ông chú họ làm đội trưởng ở công xã, trên bắt ông khai vóng lên, lấy sản lượng vệ tinh. Ông không nghe, sợ khai mang nộp thì đói, thế là bị đánh gãy 2 hàm răng, cứ nhè mồm đánh bắt nhận vệ tinh. Cuối cùng đầy mồm máu khai mang, nhờ có được chữa không tiền à, cái tai bị đánh què nhưng răng thì đắt quá, thành ra từ nay ông chú chỉ nuốt không nhai. Ê, sự thật phải nuốt, nhai gãy răng ngay, cứ thả cửa nói phét rồi bạo lực giáng xuống á, cho thật khỏe giàu à, là cái giả toàn thắng. Tôi bắt đầu hư hỏng vì đã nhận ra chân tướng đại biệt, người ta lừa biệt đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp hèn trong con người, sợ và tham lam. Sợ thì thỏa lòng được, sợ thì thỏa được lòng tham, tham danh, tham lợi, tham tước. Mà sợ rồi thì dối trá nào cũng thành sự thật, bầu hòn nào cũng ngọt, đồ tể nào cũng ngang Đức Phật Như Lai. Nên nói tiếp đến phong trào nhân dân luyện gan thép, công đầu là Tăng Hy Thánh, ủy viên trung ương, bí thư tỉnh An Huy. Ông đã tiếp đoàn báo Việt Nam chúng tôi ở Hộp Phì, nơi hàng tính điểm quân, và tôi đã đến đó. Ông cho dựng ngập dọc đường xe lửa mau đi qua các lò luyện thép, lò rừng sực lửa như hội hoa đăng, dân gan thép múa ương ca tưng bừng bên cạnh. Lãnh tụ há cái bụng quá, bèn đề ra mục tiêu gan thép vượt Anh, vượt Đức, vượt Nhật, rồi Mỹ. Cuối cùng từ Thủy tỉnh Hà Bắc, một huyện có 30 vạn dân, đã đề ra mục tiêu tiến lên chủ nghĩa cộng sản trong 3 năm. vụ hè vừa thu hoạch được 45.000 tấn lương thực, đã đề ra mục tiêu sản xuất 1.1 triệu tấn ngay trong vụ thu tiếp theo, tăng gấp hơn 24 lần bình quân đầu người 1.8 tấn. Phải ra sức thu gọn sắt thép phế liệu, có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời không có giá trị kinh tế như đường sắt Ninh Ba, đường sắt Giao Đông. Tôi không tham gia, tuy sinh viên phải nghỉ học làm gang thép trong campus, tôi mơ hồ thấy chẳng khác nào lột quần áo ra xé, rồi đem bật lại thành bông, xe lại thành sợi để dệt, nên thứ vải chất lượng khốn nạn hơn nhiều. Không hiểu sao, nhìn các quát quả đấm cửa bằng sứ trắng, có lõi sắt người ta quẳng vào chảo quấy đảo, tôi cứ nghĩ đó là những con ngươi mắt mỗi hộ dân đến để trừng trừng nhìn vào, mà đặt câu hỏi đơn sơ, các người làm trò gì đây? Màn biệp gang thép rồi cũng xếp xó, nhưng để cho Mao chủ tịch vui lòng, vẫn phải giữ lại 60 triệu lao động túc trực bên cạnh các lò, hao tài hại của. Lại trở về hội nghị trung ương Bắc Đới Hà, ngoài tổng lộ tuyến, hội nghị còn cho ra một cách khiêu chiến đối với Mỹ, cốt phá hòa hoãn của Liên Xô. Với Mỹ, hội nghị bế mạc một tuần, lục địa bắn luôn Đại Bác vào hai hòn đảo Kim Môn, Mã Tổ của Đài Loan, nằm ở gần bờ biển Phúc Kiến. Kim Môn chỉ xa chừng 2 cây số, trong ngày đầu nhận 89.000 quả pháo, ngày hôm sau thêm 40.000 quả nữa, căng thẳng cực độ, chiến tranh như sắp nổ ra từng ngày. Mỹ cho 2 tàu sân bay tới, cộng vào 4 chiếc đã có sẵn, và trên 1 chiếc có đậu 1 máy bay ném bom A-3D, khi cần bong tàu sẽ mở ra, và 1 thang máy liền dâng 1 quả bom nguyên tử để gắn vào bụng chiếc A-3D kia, cho nó bay đi quẳng xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu gì đó, phóng viên báo tham lộ ra như thế. Liên Xô liền phải đánh tiếng, nếu Mỹ dùng nguyên tử với Trung Quốc thì Liên Xô buộc cho lục địa Mỹ sơi bom nguyên tử. Phần nào đã thỏa mãn về cục diện gay gắt do mình gây ra, Mao Mao bèn đổ sang một kiểu bắn mới, nếu Mỹ không can thiệp thì chỉ bắn 2 hòn đảo kia vào ngày lẻ. Thế giới tưởng Mao phất cờ giải phóng Đài Loan đến nơi, nhưng ông lại bảo Lý Chí Toại, bác sĩ riêng: "Ê, ai đánh làm gì? Còn Đài Loan đó thì còn đoàn kết nội bộ, chứ giải phóng nó rồi thì kiếm đâu ra cái gậy nào để múa lên cho yên bộ nội bộ được đây?" Thế nhưng nhiều người lại đinh ninh ông rừng rực lửa căm thù đế quốc, giải phóng dân tộc, lửa chi biển của đại hậu phương, rồi đội ông lên và đến xin ông một chút tâm hồn, rồi theo cờ ông chỉ mà xông lên đánh. Một sáng, An Cương, phó tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo, đến nói chuyện với lớp báo chí. "À, xin hỏi, tôi vừa đi Ba Lan vậy, nay nơi nào xét lại nhất các đồng chí?" Sửng sốt hết, vừa bỏ mũ xét lại cho năm tư trở về với phe, xong thì nay lại xét lại. "Ba Lan nước tôi vừa đến, mới đến đó." Kể ra một lô những tệ nạn xã hội, ăn chơi nhảy đầm, thoát y vũ, thoát ly chính trị, sùng bái phương Tây, cảnh giác các đồng chí, mất cách mạng, mất đảng vì cái xét lại này. Hở tai hở đùi là nguy cho chế độ rồi đó. Với tiêu chuẩn chia ra trại đàn ông với trại đàn bà thì ăn nằm xả láng với nhau đúng là phản cách mạng thật. Tôi không ngờ đời tôi bắt đầu bị yểm chính từ ngày hôm nghe thấy 2 chữ xét lại ấy. 2 bóng ma Mỹ Đài Loan chưa đủ cho Mao bắt được ai trong phải nem nép ở cái gậy ông vung lên. Ông phải thêm cho 1 bóng ma xét lại nội bộ đảng và phong trào cộng sản. Bên ngoài, ông nhắm khu chốt, còn ở trong nước, ông dòm đến Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình, từng cho hê tư tưởng Mao Trạch Đông. 2 vị chống Mao quá hiền lành thì bị Mao gọi luôn cho là Khrushchev Trung Quốc thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình là Khrushchev thứ hai. Biết Liên Xô đang quẩy trong chạy đua vũ trang với Mỹ, dân đầy bất mãn, thất vọng. Mao bèn kêu gọi phá chớp nhoáng trật tự thế giới bằng một cuộc cải cách ruộng đất trên toàn hành tinh, địa chủ cường hào ác bá là đế quốc Mỹ cùng phương Tây, bần cố nông là các nước Nhật tiểu có vấn đề với Mỹ, chẳng hạn Việt Nam. Hai mưu lật đổ của đảng Cộng sản ở Indonesia rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu. Mao đầu tiên hỏi thăm láng giềng Ấn Độ, trả miếng vụ Ấn Độ cho Dalai Lạt Ma tị nạn và che đi yêu cầu độc lập gay gắt của Tây Tạng, buộc Liên Xô hoặc theo Trung Quốc thì mất liên minh Xô Ấn, hoặc bên Ấn thì lòi mặt xét lại. Đến năm 1963-64 thì Liên Xô bên Ấn Độ, Hà Nội chửi Ấn Độ và Nehru đã có giả tâm chiếm đất Trung Quốc. Hà Nội hình như hay phù suy chống Thịnh, Đặng chống Mao bằng mèo trắng mèo đen, Mao chống Đặng bằng hồng chuyên, thì Hà Nội lại phát động cả nước hồng chuyên. Thủ tướng Đồng đăng một bài rất dài ca ngợi hồng chuyên trên Nhân Dân, sau này Dương Thượng Côn chống diễn biến hòa bình để ngán gian trạch dân lên tổng bí thư thì ta cho dịch quyển chống diễn biến hòa bình, chủ mưu đế quốc Mỹ, và phát làm cảm nang cho tất cả đại biểu dự đại hội đảng lần thứ 7. Chương thứ 10 của Đèn Cù đến đây là chấm dứt.